Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin Tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo chương trình Đức Thánh Cha chủ sự các nghi lễ phụng vụ trong tuần Thánh 2007. Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ làm phép lá và rước lá ở quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, Ngài sẽ chủ sự Thánh lễ. Thánh lễ có phần bài đọc thương khó. Chủ nhật lễ lá cũng là ngày giáo hội cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 22. Thứ năm tuần Thánh, buổi sáng ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ làm phép dầu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các vị hồng y, giám mục, linh mục trong giáo phận Roma. Vào buổi chiều tối, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tuyệt ly trong vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano để kỷ niệm Ngài Chúa Giêsu lập phép Thánh thể. Trong nghi lễ này, theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 vị. Cũng trong nghi thức này, sẽ có cuộc lạc quyên đặc biệt theo ý chỉ của Đức Thánh Cha. Và năm nay, ý chỉ của Đức Thánh Cha là giúp đỡ xây dựng bệnh viện y khoa tại nước Somalia. Thứ sáu tuần Thánh, mùng 6 tháng 4, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự phần phụng vụ lời Chúa, tôn kính thánh giá và rước lễ. Buổi tối cùng ngày, tại đấu trường Coliseo, Đức Thánh Cha chủ sự nghi lễ đi đàn thánh giá. Bài suy niệm đi đàn thánh giá năm nay do linh mục Gianfranco Ravasi biên soạn. Ngài là một học giả kinh thánh của giáo phận Milano. Đêm thứ bảy, mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức vọng phục sinh. Nghi lễ thắp nến phục sinh được diễn ra tại tiền đường đền thánh Phêrô. Sau đó, rước nến phục sinh vào bên trong đền thờ. Chủ nhật phục sinh mùng 8 tháng 4, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ phục sinh. Sau đó, Ngài sẽ đọc sứ điệp phục sinh gửi cho toàn thế giới. Tin Việt Nam. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ Hà Bầu, Chư Đăng, cách thành phố Pleiku, trung tâm tỉnh Gia Lai khoảng 40 cây số, đã có khóa tĩnh tâm 3 ngày của các anh chị em Gia Lai. Quy tụ khoảng 200 người đến từ 5 làng lân cận là Pleisua, Pleiko, Pleija và Pleiagri, Pleiwet, gồm các Ami, các bà mẹ, các Ama, các ông bố và giới trẻ. Hai ngày đầu, cha An Tôn Lê Ngọc Thanh dòng chú Cứu Thế đã hướng dẫn anh chị em cầu nguyện và đọc kinh thánh. Lời Chúa và lời của con người đang xen hòa quyện vào nhau. Trong những ngày học về lời Chúa này, anh chị em Gia Rai như để hết cái mệt nhọc, để hết cái lo toan của mương rẫy, để hết những bận biểu của thường ngày cho Chúa lo. Họ hăng hái đến nhà thờ để lắng nghe lời Chúa. Hiện nay, người Gia Rai đã tìm thấy linh đạo của mình để thờ phượng Chúa, không phải vay mượn của người Kinh hay của người Ba Na. Với họ, khi tỏ lòng sám hối, thì phải cúi đầu xin Chúa thương. Nhưng khi tôn vinh danh Thiên Chúa, thì phải hân hoan reo vui mừng rỡ. Người nam sẽ vỗ tay, nhúng theo nhịp chinh chiên, còn nữ thì múa. Mới đây thôi, ngày Thánh Thành và mừng 100 năm nhà thờ Hà Bầu, Chư Đăng, ngày 12 tháng 12 năm 2006 vừa qua. Trong thánh lễ của người Gia Rai, khi hát kinh vinh danh, cả cộng đoàn, từ người lớn đến em nhỏ, trong bộ quần áo truyền thống, đã hát và múa một cách nhịp nhàng và thánh thiêng trong tiếng còng, tiếng chiêng. Theo anh chị em Gia Rai, khi cầu nguyện không thầm thỉ, nhưng phải nói thành lời, họ quan niệm Chúa đã ban cho mình cái miệng để nói, thì phải nói to cho Chúa nghe. Người cha nào lại không muốn lắng nghe tiếng bi bô của đứa con mình, mặc dù ông đã biết nó muốn nói gì, nhưng ông vẫn thích nghe chính miệng nó nói ra hơn. Và anh chị em Gia Rai đã gặp gỡ Chúa bằng con người mình, bằng nền văn hóa của mình. Người Gia-rai bây giờ không còn mặc cảm vì mình là thiểu số, nhưng ý thức mình là thành viên trong gia đình Kitô giáo. Tất cả đều là anh chị em với nhau. Tin Việt Nam. Chiều ngày 23 tháng 3, khoảng 1.000 bạn trẻ trong giáo hạt Đà Lạt đã quy tụ tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để tham dự nghi thức thống hối cộng đồng mùa chay do Đức cha Phêrô giám mục giáo phận chủ sự. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của 20 linh mục trong giáo hạt, cùng giúp các bạn trẻ hồi tâm, xưng tội, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào tuần thánh và mừng đại lễ Chúa Nhật Phục Sinh. Trước khi bắt đầu nghi thức, một bạn trẻ đã rất đơn sơ, vắng gọn, chúc mừng Đức cha Phêrô dịp kỷ niệm 13 năm giám mục của Ngài, 23 tháng 3 1994, 23 tháng 3 năm 2007. Tiếp lời Đức cha Phêrô cảm ơn các bạn trẻ và nói, xin cầu nguyện cho tôi tiếp tục thực hiện những điều mình đã tâm niệm, nhưng thực hành còn nhiều thiếu sót đối với các bạn trẻ, đó là yêu mến, tin tưởng và đồng hành. Cũng cần nhắc lại là từ ngày lãnh nhận chức vụ giám mục, Đức cha Phêrô đã rất quan tâm đến giới trẻ, hầu như Đức cha luôn hiện diện cùng các bạn trẻ trong những ngày thứ sáu đầu tháng suốt 13 năm qua để hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành với họ. Trở lại với nghi thức thống hối, sau khi cùng lắng nghe hai bài lời Chúa qua sứ điệp gửi giới trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 22 và sứ điệp mùa chay của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức cha Phêrô gợi lên một vài điểm để giúp cộng đoàn hồi tâm suy nghĩ. Nhìn lên thánh giá Chúa, suy gẫm hình ảnh người lính lấy lưỡi đồng đâm vào trái tim Chúa. Khi thấy được trái tim Chúa Giêsu mở ra để hiểu và cảm nghiệm thêm về tình yêu lớn lao, cao trọng mà Thiên Chúa dành để cho con người. Đức cha còn nhắc lại, chỉ vì tình yêu và trong tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người. Khi con người sa ngã, Thiên Chúa lại tiếp tục yêu thương và cứu chuộc. Con người phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa, thì chỉ có thể sống trong tình yêu, sống nhờ tình yêu. Cho dù hiện nay, nhiều nơi trên thế giới, con người đang sống trong hận thù, giết chóc, nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng không vì thế mà con người quên đi xuất phát điểm, quên đi nguồn cội của mình. Những điều mà Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong sứ điệp của Ngài, rất quan trọng nhưng cũng rất rõ ràng và cụ thể, để giúp giới trẻ có thể sống và làm chứng cho tình yêu, để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau. Trong đời sống và sinh hoạt của giáo xứ, trong cộng đoàn, trong những phong trào của giáo hội, trong những nhóm bạn, là môi trường rất tốt để các bạn trẻ thực hiện điều Chúa dạy và hội thánh mong muốn. Thật vậy, Đức cha Phêrô nói, lời kêu gọi của giáo hội giúp chúng ta thực hiện đức bác ái ngay bây giờ, ngay tại nơi này và trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Một nội dung khác trong sứ điệp đó là Thiên Chúa đang có một dự phóng tình yêu cho tương lai hôn nhân, gia đình của các con. Vì thế, điều thiết yếu là các con khám phá ra dự phóng ấy với sự giúp đỡ của giáo hội, không để cho mình bị thành kiến thông thường nơi nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo với những giới răn và luật cấm đang đặt những chướng ngại vật cho niềm vui của tình yêu, và đặc biệt ngăn cản không cho các con vui hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà người nam và người nữ tìm kiếm trong tình yêu của họ đối với nhau. Về điểm này, Đức cha Phêrô phân tích như sau. Tình yêu của người nam và người nữ là nguồn gốc gia đình nhân loại. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có nền tảng trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Vì phát xuất từ Thiên Chúa, nên giáo hội rất trân trọng. Nếu không giúp đỡ, không bảo vệ, thì sẽ đánh mất kho tàng quý báu đó, đánh mất đi kho tàng quý báu của tình yêu nam nữ, là khởi đầu đánh mất đi nền tảng của gia đình, và từ gia đình thì bao nhiêu điều tệ hại khác xảy ra. Tin Ba Lan. Công ty truyền hình tư nhân có tên là ITT, hiện đang sở hữu đài truyền hình TVN ở Ba Lan, sẽ cho chiếu chương trình truyền hình công giáo vào mùa thu năm nay. Đây là đài truyền hình công giáo thứ hai, hoạt động song hành với đài truyền hình công giáo có trước là đài Trovan. Linh mục Kazimir Sova được giao cho trách nhiệm điều hành đài truyền hình mới này. Các vị sáng lập viên đài truyền hình mới tiết lộ về mục tiêu của đài như sau. Chúng tôi muốn trình bày ý nghĩa và ảnh hưởng của tôn giáo. Sau ngày đầu tiên, khán thính giả đài sẽ thấy sự khác biệt trong việc trình chiếu các vấn đề tôn giáo. Chương trình sẽ không giống những gì mà người ta đang thấy trên đài truyền hình công giáo hiện nay. Tình Li Băng. Hôm ngày 26 tháng 3, Ngoại trưởng Anh đã lên tiếng cảnh giác về nguy cơ thánh chiến tại Li Băng, trước nguồn tin tình báo cho thấy các phần tử thánh chiến Hồi giáo Sunni đang tăng cường xâm nhập vào các trại tị nạn của người Palestine tại Li Băng. Theo Ngoại trưởng của Anh Quốc, điều này được xác nhận qua sự kiện là các xung đột chính trị tại Li Băng ngày càng có khuynh hướng bạo lực. Ngoại trưởng Anh Quốc nhận định rằng, chính sự chia rẽ trong nội bộ cả dân chúng lẫn chính quyền Li Băng đã làm cho Li Băng trở thành miếng mồi ngon cho thánh chiến Hồi giáo. Ngoại trưởng Anh Quốc cảnh báo rằng, trong một thời gian tới đây, Li Băng có thể sẽ tan hoang một lần nữa khi miền đất này trở thành địa điểm Hồi giáo quá khích đụng độ với Tây Phương. Trong một diễn biến như muốn chứng minh nhận định của Ngoại trưởng Anh Quốc về sự chia rẽ trong nội bộ chính phủ Li Băng, Tổng thống Emin Lahoud và cả Thủ tướng của Li Băng đều lên tiếng sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh Á Rập tại Riyadh vào ngày thứ Tư hôm nay 28 tháng 3. Như thể hiện nay có đến hai nước Li Băng. Trong khi đó, Đức Thượng Phụ Sphere của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Maronite đã nhận định rằng, Li Băng lại một lần nữa chia rẽ như thể có hai nước Li Băng, và điều này nguy hiểm hơn bất cứ chuyện gì. Thay vì hợp tác với nhau, các đại diện của dân chia thành hai phe phá nhau và chống nhau. Các định chế hiến định lại quay lại chống đối nhau. Theo Ngoại trưởng Anh Quốc, các nguồn tin tình báo Anh cho biết hàng chục ngàn quân thánh chiến Hồi giáo đã xâm nhập vào 12 trại tị nạn người Palestine trên đất Liban. Có khoảng 400.000 người Palestine sống trong các trại này. Các khu vực tại tị nạn người Palestine là những vùng ngoài khả năng kiểm soát của quân đội và các lực lượng an ninh Liban. Tin Mexico. Đáp lời kêu gọi của các đức giám mục công giáo, người công giáo và cả những người không công giáo tại Mexico đã tham gia vào cuộc biểu tình chống phá thai vĩ đại tại thủ đô Mexico. Từ mờ sáng Chủ nhật vừa qua, các giáo xứ, các đoàn thể trẻ, các nữ tu và đặc biệt các hội đoàn phụ nữ đã tập trung tại trước tòa nhà nghị viện thành phố ở Mexico để phản đối các nhà làm luật đang thảo luận nhằm thông qua việc cho phép phá thai trong thành phố Mexico trong thời gian thai nhi chưa quá 14 tuần. Việc nghị viện thành phố Mexico thông qua việc hợp pháp hóa luật phá thai này là gần như chắc chắn, vì đa số các nghị viên trong nghị viện thành phố Mexico thuộc đảng cánh tả. Tuy nhiên, phản ứng của Giáo hội Công giáo và các tổ chức khác được ghi nhận là chiến đấu đến phút cuối cùng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 22. Cũng như năm ngoái, ngày Quốc tế giới trẻ thứ 22 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận, đồng thời cũng là một giai đoạn để tiến tới ngày Quốc tế giới trẻ cấp hoàng vũ, sẽ được cử hành vào trung tuần tháng 7 năm 2008 tại thành phố Sydney bên Úc. Hôm mùng 5 tháng 2 năm 2007, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Quốc tế giới trẻ sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp. Thập giá Chúa Kitô biểu lộ hoàn toàn tình yêu của Thiên Chúa. Sự biểu lộ tình yêu Thiên Chúa thật là trọn vẹn và hoàn hảo trên thập giá, nơi mà, như Thánh Phaolô quả quyết, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu đích thực của Ngài đối với chúng ta, vì trong khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Vì thế, mỗi người trong chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, Chúa Kitô đã yêu thương và hiến mạng vì tôi. được cứu chuộc nhờ máu của Chúa. Không một nhân mạng nào là vô ích hoặc kém giá trị, vì tất cả chúng ta đều được Chúa đích thân yêu thương bằng một tình yêu say mê và chung thủy, một tình yêu vô biên. Trái lại, thập giá, sự điên rồ đối với thế gian, cớ vấp phạm đối với nhiều tín hữu, chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với tất cả những ai để cho thập giá đánh động tận thâm tâm họ. Vì điều điên dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa vẫn mạnh hơn loài người. Đúng ra, đấng chịu đóng đinh, sau khi sống lại, vẫn luôn mang dấu hiệu cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài đưa ra ánh sáng những giả mạo và gian dối về Thiên Chúa, là những điều đầy bạo lực, thù hận và loại trừ. Chúa Kitô là chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần thế, và loại bỏ oán thù khỏi tâm hồn con người. Cuộc cách mạng đích thực của Ngài chính là tình yêu. Yêu thương tha nhân như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Và đây là giai đoạn thứ ba trong cuộc suy tư của chúng ta. Trên thập giá, Chúa Kitô kêu lên, ta khát. Qua đó, Ngài biểu lộ lòng khát khao nồng nhiệt yêu mến và muốn được mỗi người chúng ta yêu mến. Chỉ khi nào chúng ta thấu hiểu được chiều sâu và cường độ của mầu nhiệm ấy, chúng ta mới ý thức được sự cần thiết và cấp bách phải yêu mến như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Điều này bao hàm nghĩa vụ, nếu cần, phải hiến mạng sống mình vì anh chị em được nâng đỡ bằng tình yêu mến Chúa. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã dạy, ngươi hãy yêu mến tha nhân như bản thân mình. Nhưng sự mới mẻ của Chúa Kitô hệ tại yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta, nghĩa là yêu tất cả mọi người, không phân biệt ai, yêu cả kẻ thù cho đến cùng. Chứng nhân về tình yêu của Chúa Kitô. Giờ đây cha muốn dừng lại ba lĩnh vực của đời sống thường nhật, trong đó hỡi những người trẻ quý mến, các con đặc biệt được kêu gọi biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Lĩnh vực đầu tiên là giáo hội, là gia đình thiêng liêng của chúng ta, gồm tất cả các môn đệ Chúa Kitô. Nhớ lời Chúa dạy, do điều này mọi người biết các con là môn đệ Thầy, nếu các con yêu thương nhau. Với lòng hăng hái và bác ái, các con hãy nâng đỡ các hoạt động của giáo xứ, cộng đoàn, các phong trào giáo hội và các nhóm bạn trẻ mà các con tham gia. Các con hãy chuyên cần trong việc tìm kiếm thiện ích cho tha nhân, trung thành với những điều đã cam kết. Các con đừng do dự vui mừng khước từ một vài thú tiêu khiển. Hãy vui lòng chấp nhận những hy sinh cần thiết. Hãy làm chứng về tình yêu trung thành của các con đối với Chúa Giêsu bằng cách loan báo tin mừng của Ngài, đặc biệt nơi các bạn đồng lứa. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp sứ điệp này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh nữ Margaret Ward. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã từng được biết cuộc đời và cái chết anh dũng của Thánh nữ Margaret Littleton, người đã hiên ngang làm chứng cho đức tin với thời kỳ bắc đạo của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh vào thế kỷ thứ 16. Hai năm sau cái chết của Margaret Littleroux, một người đàn bà khác cũng tên là Margaret đã nối gót theo bà. Đức Phaolô Đại Lục đã phong thánh cho cả hai cùng một lúc vào năm 1970. Một gương thánh nhân tuần này xin kể hầu quý vị và các bạn về cuộc tử đạo của bà Margaret thứ hai này. Trong các tiểu sử của Margaret, người ta chỉ gọi nàng là bà Ward, mặc dù không ai biết chút gì về chồng bà, gia đình bà hay là cuộc đời thơ ấu của bà. Lịch sử của thánh nữ Margaret Ward thực sự bắt đầu với một linh mục là cha Richard Watson, một nhà truyền giáo đạo đức nhiệt thành, tận tụy trong việc mang các linh hồn về cùng Chúa. Theo sắc lệnh của vua Henry thứ 8 bên Anh, thì linh mục bị coi như là những tên phản nghịch, và các hoạt động tôn giáo của họ có thể bị trừng phạt cho đến chết. Cuối cùng, linh mục Watson đã bị bắt. Trong thời gian bị giam tù, cha Watson đã chịu đựng rất nhiều cực hình tra tấn dã man, đến nỗi cha đã đồng ý chối đạo và theo đạo Tin Lành để được trả tự do. Nhưng khi cha đã được tự do, thì lương tâm cha luôn cắn rứt không nguôi. Thế rồi cha tìm đến nhà tù, thăm các linh mục còn bị giam giữ tại đây, xưng thú mọi tội lỗi với họ và được giao hòa với Thiên Chúa. Để đền bù gương xấu và làm nguôi tiếng lương tâm, cha Watson đến một nhà thờ Tin Lành, đứng giữa đám đông người và lớn tiếng tuyên bố rằng cha đã lầm lỡ gia nhập đạo này. Liền sau đó, cha bị bắt giữ và giam vào trong hầm tối. Trong một tháng trời, cha chỉ được phân phát cho một ít nước lã và bánh mì. Sau đó, cha bị dời sang một nhà tù khác, cao ngất ngưỡng trong một tòa lâu đài, nơi mà tình trạng tù đầy của cha còn tồi tệ hơn với những cuộc hành khổ, hăm dọa, nhạo báng. Chẳng bao lâu, tiếng đồn về các cuộc hành khổ cho Watson lan ra đến cộng đoàn công giáo, nhưng không ai dám viếng thăm hay giúp đỡ cha, vì sợ bị lây tai họa. Chỉ có bà Margaret Ward là người đàn bà duy nhất đã can đảm bước vào vòng nguy hiểm. Để được phép thăm viếng cha Watson, trước tiên Margaret Ward phải làm bạn với vợ của tên cai ngục. Cuối cùng, bà đã được phép thỉnh thoảng vào thăm cha, với điều kiện bà phải để cho tên cai ngục khám xét giỏ đồ ăn mà bà mang theo, trước và sau khi vào. Những cuộc khám xét này là để phòng ngừa những lá thư từ bên ngoài gửi vào cho cha Watson hoặc là từ cha Watson gửi ra ngoài. Dần dà bà Ward đã tạo được sự tín nhiệm nơi các tên lính, nên họ cho bà ra vào tự do mà không cần khám xét chi cả. Thế rồi, cha Watson nảy ra ý định vượt ngục. Cha đem điều này bàn với bà Ward và yêu cầu bà cung cấp cho cha một sợi dây thừng. Bà Ward đồng ý giấu sợi dây thừng trong giỏ đồ ăn đem vào cho cha. Đoạn, bà dàn xếp cho hai người lái đò công giáo neo thuyền gần nhà tù Bridewell từ 2 cho đến 3 giờ sáng để đợi cha Watson. Gần đến phút chót, một trong hai người chèo thuyền từ chối không tham dự vào kế hoạch vượt ngục này. Bà Ward liền bày tỏ nỗi khó khăn của bà với người đầy tớ trẻ, người Ái Nhĩ Lan, tên là John Ross. John liền nhận lời giúp bà. Đến giờ hẹn, cha Watson thòng dây thừng leo xuống đất. Nhưng sợi dây thừng quá ngắn, nên đến khoảng 2/3 tòa lâu đài, cha đành phải buông tay để mình rơi xuống trên mái của một túp lều, gây nên tiếng động lớn. Vị linh mục chẳng những bất tỉnh vì cái té nặng, nhưng còn gãy một cánh tay và một cái chân. Hai người chèo thuyền lập tức đến cứu giúp cha. cha Watson đã đổi áo với John Ross rồi tìm đường tẩu thoát. Nhưng chỉ lúc đó cha mới sực nhớ lại sợi dây thừng còn máng lại bên cửa sổ nhà giam. Cha liền nhờ một người chèo thuyền trở lại lấy dây, nếu không thì người đàn bà giúp cha vượt ngục sẽ bị mang tai họa. Nhưng tiếng động do cái té của vị linh mục đã báo động các tên lính canh, nên người chèo thuyền không thể nào lấy lại sợi dây thừng được nữa. Vị linh mục đã thành công trốn thoát, nhưng các tên lính khi thấy sợi dây thừng đã nghĩ ngay đến bà Ward là người đã cung cấp nó cho tù nhân. Còn John Ross thì bị bắt liền lúc đó vì bộ đồ linh mục anh ta mang trên người. Sáng hôm sau, binh lính kéo đến nhà bà Ward bắt bà tống ngục. Bà bị xiềng bằng những sợi xích sắt to và ở trong tình trạng như thế đến 8 ngày. Đoạn, bà bị treo ngược 2 tay lên trần nhà cho đến khi toàn thân trở nên tê liệt. Khi bị điệu ra trước tòa, nghe quan tòa buộc tội bà đã phạm tội phản bội nữ hoàng Elizabeth, thủ lãnh đạo Tin Lành, và phản bội quê hương bằng cách giúp đỡ phương tiện cho kẻ thù vượt thoát khỏi công lý. Bà Ward đã vui vẻ điềm nhiên trả lời rằng, trong cuộc đời bà chưa bao giờ làm điều gì mà bà không cảm thấy hối tiếc cho bằng việc cứu giúp một con cừu non khỏi sa vào nanh vuốt của một bầy lang sói. Bà đã phủ nhận nhiều lần niềm tin vào đạo của nữ hoàng, hay là xin nữ hoàng tha thứ. Bà cho biết là bà không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm và lòng trung thành của bà đối với đức tin Công giáo. Bà Margaret Ward bị kết án treo cổ, môi gan và phanh thây tại Tyburn vào ngày 30 tháng 8 năm 1588. Lòng kiên trì và cái chết anh dũng của bà đã làm cho những kẻ bàng quan phải cảm động và sáng mắt. John Ross cũng bị hành quyết cùng cách thức và cùng ngày với bà Margaret Ward. Margaret Ward đã được Đức Phaolô Đại Lục phong thánh năm 1970, còn John Ross thì được phong chân phước. Phần linh mục Watson, sau khi lành bệnh, một ngày kia đang lúc đi trên đường phố, cha bắt gặp tên cai ngục ngày trước. Hắn đã nhận diện ra cha. Cha bị bắt lại và đã xưng thú tội vượt ngục, để rồi cuối cùng cũng được ơn tử đạo. Tiểu sử của thánh nữ Margaret Ward kết thúc nơi đây. Một cương thánh nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong tuần lễ cuối cùng của mùa chay. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã nghe trọn sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha cho năm nay 2007. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã mời gọi, hãy đến với thập giá Chúa, hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu chiều treo trên thập giá Chúa để khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Một gặp gỡ với Thánh Cha thứ tư tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp mùa chay năm 2006. Đây là sứ điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và chủ đề ngài chọn cũng là nói về tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Đây là câu phúc âm Thánh Matthew chương 9 câu 36 đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trích dẫn làm chủ đề cho sứ điệp mùa chay năm 2006 của ngài. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp mùa chay năm 2006. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Ngô Quang Trung dòng tên Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, mùa chay là thời gian đặc biệt cho cuộc hành hương nội tâm đến với Đấng là suối nguồn của lòng thương xót. Đó là một cuộc hành hương mà chính người đồng hành với chúng ta vượt qua sa mạc của thân phận nghèo khó của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên con đường hướng về niềm vui rạng rỡ của lễ phục sinh. Dù bước qua thung lũng tối, như tác giả Thánh Vịnh 22 nói, khi tên cám dỗ xúi dục chúng ta thất vọng, hoặc khi chúng ta đặt hy vọng hão huyền vào công việc chúng ta làm, thì Thiên Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng ta. Vâng, cả hôm nay, Chúa vẫn nghe tiếng kêu gào của biết bao nhiêu người khao khát niềm vui, hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, ngay cả trong tuyệt vọng của bất hạnh, của cô đơn, bạo lực và nghèo khổ, tác động trên bất kể trẻ em, người lớn, người già cả, thì Thiên Chúa không cho phép bóng tối thắng thế. Thật vậy, theo lời của vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, có một hạn mức thiêng liêng áp đặt trên sự ác. Đó chính là lòng Chúa thương xót. Với những suy nghĩ này trong tâm trí, tôi đã chọn đoạn tin mừng làm chủ đề cho sứ điệp này. Chúa Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Phúc âm theo Thánh Ma-thêu chương 9 câu 36. Trong tinh thần đó, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề đã được nhiều người chúng ta tranh luận. Đó là vấn đề phát triển. Ngày nay, cái nhìn cảm thương của Chúa Kitô vẫn tiếp tục hướng đến các cá nhân và các dân tộc. Người chăm chú nhìn họ vì biết rằng kế hoạch của Thiên Chúa là kêu gọi tất cả mọi người đạt được ơn cứu độ. Chúa Giê-xu biết rõ những nguy hiểm đối kháng lại kế hoạch ấy, và người chạnh lòng thương dân chúng. Người quyết tâm bảo vệ họ khỏi chó sói, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của người. Cái nhìn của Chúa Giê-xu ôm trọn mọi cá nhân và mọi người. Người đưa dẫn họ đến với Chúa Cha và tự hiến làm lễ dâng chuộc tội. Được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm phục sinh, giáo hội biết rằng để khởi xướng công cuộc phát triển toàn diện, chúng ta phải có cái nhìn về nhân loại theo cái nhìn của chính Chúa Kitô. Thật vậy, không thể tách biệt việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội ra khỏi việc thực hiện những ước muốn sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Điều này càng cần được nhấn mạnh hơn nữa trong thế giới biến chuyển mau chóng hiện nay, trong đó trách nhiệm đối với người nghèo hiện ra rõ nét và cấp bách hơn. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, đã diễn tả thật chính xác rằng nỗi hổ nhục về tình trạng kém phát triển là một sự xúc phạm đến nhân loại. Theo tinh thần đó, trong thông điệp phát triển các dân tộc, Ngài đã tố giác tình trạng thiếu những cung ứng vật chất cho những người không có cả đến những cái tối thiểu để sống. Tình trạng thiếu kém về đạo đức của những người bị tính ích kỷ làm cho hư hỏng, cùng những cơ cấu xã hội áp bức, vừa do bởi sự lạm dụng quyền sở hữu, hoặc lạm dụng quyền lực để khai thác các công nhân và làm ăn bất chính. Như liều thuốc chữa trị cho sự ác đó, Đức Phaolô Đệ Lục gợi ra là không chỉ nâng cao nhận thức về phẩm giá của người khác, quay về với tinh thần nghèo khó, hợp tác vì công ích, mong muốn và khao khát hòa bình, mà còn phải nhận biết con người có các giá trị cao trọng, nhận biết Thiên Chúa là căn nguyên và cùng đích của họ. Trong tâm tư ấy, Đức Giáo Hoàng tiếp tục đề xuất rằng, sau cùng và trên hết mọi sự, cần có đức tin, một hồng ân Thiên Chúa ban, được con người thiện tâm đón nhận, và sự hiệp nhất trong đức bác ái của Chúa Kitô. Như vậy, cái nhìn của Chúa Kitô trên dân chúng thúc đẩy chúng ta xác định nội dung đích thật của chủ thuyết nhân đạo toàn hảo, mà theo Đức Phaolô Đệ Lục hệ tại sự phát triển con người toàn diện và phát triển mọi người. Vì lý do đó, sự đóng góp chủ yếu mà giáo hội cống hiến cho sự phát triển nhân loại và các dân tộc, không chỉ hệ tại những phương tiện vật chất hay những giải pháp kỹ thuật. Đúng hơn, sự đóng góp ấy hàm chứa việc rao truyền sự thật về Chúa Kitô, đứng giáo dục lương tâm con người và dạy dỗ phẩm giá đích thực về nhân vị và về lao động. Điều đó có nghĩa là đề cao một nền văn hóa thật sự đáp ứng mọi vấn nạn của con người. Đối mặt với sự thách đố ghê gớm của tình trạng nghèo đói đang hành khổ biết bao dân cư trên thế giới, thì sự dửng dưng và sự cô lập chỉ quy hướng về mình, tương phản mạnh mẽ với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay và bố thí cùng với sự cầu nguyện mà giáo hội đề ra một cách đặc biệt trong mùa chay là những phương thế thích hợp để chúng ta trở nên đồng nhất với cái nhìn này. Gương sáng của các vị thánh và lịch sử lâu dài hoạt động truyền giáo của giáo hội, cung cấp những chỉ dẫn quý báu và những đường lối hữu hiệu nhất giúp cho việc phát triển. Cả trong thời đại tương thuộc toàn cầu này, không thể có một dự án kinh tế, xã hội hoặc chính trị nào có thể thay thế sự hy sinh bản thân cho người khác, mà qua đó đức bác ái được thể hiện. Những người hành động theo luật phúc âm như vậy thì sống đức tin như tình bằng hữu với Thiên Chúa nhập thể, và cũng như người mang lấy gánh nặng những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của các anh em mình. Họ thấy điều ấy như một mầu nhiệm vô biên đang được miệt mài quan tâm lưu ý. Họ biết rằng người nào không cho Thiên Chúa tức là cho quá ít. Như chân phước Teresa Calcutta thường nói, tình trạng nghèo đói tồi tệ nhất chính là không biết Thiên Chúa. Bởi đó, chúng ta phải giúp người khác tìm gặp được Thiên Chúa trong dung mạo đầy thương xót của Chúa Kitô. Nhờ những con người nam nữ thuận phục Chúa Thánh Thần, nhiều hình thức hoạt động bác ái nhắm đến việc mở rộng sự phát triển đã khởi dậy trong lòng giáo hội. Các bệnh viện, các đại học, các trường quân nghệ và những doanh nghiệp nhỏ. Những sáng kiến như thế chứng tỏ sự quan tâm nhân đạo, thành tâm của những người được sứ điệp phúc âm thúc đẩy, vượt xa các loại hình thức phúc lợi xã hội. Những hoạt động xã hội đó vạch ra đường lối để hoàn thiện tiến trình toàn cầu hóa, được tập trung vào thiện ích của nhân loại, và từ đó mở ra con đường hướng tới hòa bình đích thực. Chạnh lòng thương như Chúa Giêsu với lòng trắc ẩn trước đám đông dân chúng, ngày nay giáo hội coi mình có nhiệm vụ yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị và những người nắm quyền kinh tế tài chính phải cổ vũ sự phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá mọi người nam nữ. Một sự kiểm tra quan trọng đối với thành công cho những nỗ lực của họ, đó là tự do tôn giáo, được nhìn nhận không chỉ qua việc cử hành và loan truyền Chúa Kitô, nhưng còn phải có cơ hội góp phần xây dựng một thế giới được sống động nhờ đức ái. Những nỗ lực này phải bao hàm một sự nhìn nhận vai trò trung tâm của những giá trị tôn giáo đích thực trong việc đáp ứng những mối quan tâm sâu xa nhất của con người, cũng như tạo ra động năng đạo đức cho những trách nhiệm cá nhân và xã hội của họ. Chúng ta không thể không hay biết những lỗi lầm mà những người xưng mình là môn đệ Chúa Giêsu mắc phải qua dòng lịch sử. Rất thường, khi phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đặt ra, họ nghĩ rằng họ phải cải thiện thế giới này trước, rồi sau đó mới hướng về những việc thiêng liêng. Sa vào cám dỗ đó là tin rằng, trước những nhu cầu cấp bách, mệnh lệnh đầu tiên là phải thay đổi những cơ cấu bên ngoài. Hậu quả đối với một số người là Kitô giáo trở thành một thứ chủ thuyết luân lý, đức tin được thay thế bằng hành động. Bởi đó, vị tiền nhiệm thật đáng nhớ của tôi, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nhận xét đúng đắn rằng, cám dỗ trong thời hiện nay là giảng lược Kitô giáo vào sự khôn ngoan thuần túy con người, một khoa học giả hiệu về sự sung túc. Trong thế giới bị tục hóa nghiêm trọng của chúng ta, một sự tục hóa ân cứu độ cứ tuần tự diễn ra, đến nỗi con người nỗ lực vì thiện ích của con người, nhưng chính con người lại bị đốn cục. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến để đem lại ơn cứu độ toàn diện. Chính để đón nhận ơn cứu độ toàn diện này mà mùa chay dẫn chúng ta bước vào cuộc vinh thắng của Chúa Kitô trên mọi sự ác đang đè nặng trên chúng ta. Khi hướng về vị thầy thần linh, khi quay trở về với người, khi cảm nghiệm lòng thương xót của người qua bí tích hòa giải, chúng ta sẽ khám phá thấy một cái nhìn đang dõi tìm chúng ta từ sâu thẳm, để trao ban sự sống mới cho đám đông dân chúng và cho mỗi người chúng ta. Cái nhìn đó phục hồi niềm tin tưởng cho những người không vấp ngã vì hoài nghi, mở ra cho họ hướng nhìn về hạnh phúc vĩnh cửu. Thật vậy, qua dòng lịch sử, cả những khi hận thù xem ra thắng thế, Chúa vẫn không ngừng biểu lộ dấu chứng sáng ngời về tình yêu của người. Hướng về mẹ Maria là nguồn hy vọng sống động. Chúng ta phó dâng hành trình mùa chay của chúng ta để mẹ hướng dẫn chúng ta đến với con của mẹ. Tôi đặc biệt ủy thác cho mẹ biết bao người đang lâm cảnh túng nghèo và đang kêu cầu được trợ giúp, nâng đỡ và cảm thông. Với những tâm tình này, Tôi thân ái ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về 10 quy tắc sống của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã chia sẻ những quy tắc sống này cho các bạn trẻ bên Hoa Kỳ. Và 10 quy tắc sống đó là: thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Thứ hai, tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này là cầu nguyện. Thứ tư, tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của đời tôi. Thứ năm, tôi sẽ chỉ có sự thông thái duy nhất này là hiểu biết về thập giá. Thứ sáu, tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và vì giáo hội, như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Thứ bảy, tôi sẽ tìm thứ bình an mà thế giới không ban được. Thứ tám, tôi sẽ thi hành các cuộc cách mạng bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Thần. Thứ chín, tôi sẽ nói một ngôn ngữ và mang một đồng phục là đức bác ái. Và thứ mười, tôi sẽ có một tình yêu đặc biệt là mẹ Maria, thánh nữ đồng trinh. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn quy tắc thứ 8 trong số 10 quy tắc sống của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Quy tắc thứ 8 là: tôi sẽ thực hiện một cuộc cách mạng bằng cách canh tân đổi mới trong Chúa Thánh Thần. Đức Cố Hồng Y đã viết như sau: Chúa Giêsu đã đến thế gian để đem lửa thiêu đốt tất cả dơ bẩn, một thanh kiếm để chặt đứt những xiềng xích ràng buộc chúng ta trong nô lệ. Người đã đem đến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới giải phóng được chúng ta. Người đã chết để giải phóng chúng ta khỏi sự chết. Người đã trỗi dậy từ cõi chết để cho chúng ta cuộc sống viên mãn. Chúng ta thực hiện cuộc cách mạng này như thế nào? Con muốn thực hiện một cuộc cách mạng mệnh danh là cuộc canh tân thế giới. Hoài bão lớn lao đó, sứ mạng cao đẹp đó, Chúa trao cho con thi hành với quyền lực Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày con chuẩn bị lễ hiện xuống mới quanh con. Trích Đường Hy Vọng số 979. Tôi đã sống trên một quê hương đau khổ qua 40 năm chiến tranh, kinh nghiệm với sụp đổ của ý thức hệ cộng sản và những đổ vỡ của chủ nghĩa tiêu thụ. Những lời ca trữ tình của bài hát, những chiếc ghế trống, những chiếc bàn trống, từ cuốn tiểu thuyết Les Misérables là Những Kẻ Khốn Cùng, còn vang vọng trong trí óc tôi, sau cuộc cách mạng thất bại và đổ vỡ. Nơi đây, người ta nói về cách mạng. Nơi đây, người ta đã thắp sáng ngọn lửa. Nơi đây, người ta đã hát lên cho ngày mai, và ngày mai chẳng bao giờ đến. Giáo hội của Chúa, chúng ta đang đi về đâu? Đi về đâu? Tìm đâu ra con đường mới? Giáo hội hiện diện và nhập thể như thế nào? Ở tại Á Châu, ở tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói lên rõ ràng sự thách đố biết tiến đi theo Chúa Thánh Thần. Trong thông điệp của Ngài về sự phát triển các dân tộc, số 13, Ngài đã viết như sau: theo kinh nghiệm con người, giáo hội không tìm cách xen vào nội bộ chính trị của các quốc gia, mà chỉ tìm một mục tiêu đơn độc, tiếp tục công cuộc của chính Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn tốt của Chúa Thánh Thần. Đường lối mới mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ cho chúng ta thấy là gì? Đó là ý tưởng về cuộc truyền bá phúc âm mới. Mỗi ngày, phúc âm hóa lại trí óc và quả tim con, bằng cách đọc, suy ngẫm,
say sưa uống lấy lời hằng sống, để từ từ phúc âm thấm nhuần sâu xa vào mọi tế bào, mọi thớ thịt của con. Đó là canh tân, đó là cuộc cách mạng bền bỉ trường kỳ nhất. Trích đường hy vọng số 646. Hàng rào kiên cố nhất không phải là chiến lũy, không phải là hàng rào điện tử, mà chính là sự hững hờ vô tâm của con. Đường hy vọng số 652. Chúa Giêsu thấy nỗi lo sợ của các tông đồ và sự run rẩy của các môn đệ của Ngài khi Ngài giao cho họ sứ mệnh. Hãy làm chứng cho ta cho đến tận cùng trái đất. Thì Chúa chỉ nói, các con đừng sợ. Chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần sẽ ở cùng các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Đó là bí quyết sống thứ 8 trong số 10 bí quyết của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi sẽ thi hành cuộc cách mạng bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Thần và bắt đầu nơi chính bản thân mình trước. Vào thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn hai quy tắc đời sống cuối cùng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đó là quy tắc thứ 9 và quy tắc thứ 10. Quy tắc thứ 9, tôi sẽ nói một ngôn ngữ và mang một đồng phục là đức bác ái. Và tôi sẽ có một tình yêu đặc biệt, đó là tình yêu đối với mẹ Maria, thánh nữ đồng trinh. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Như ánh hồng vươn lên khi ngần đông chiếu tan, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chưa đầy một năm sau khi nữ công tước Windsor qua đời, người ta đã làm theo đúng di chúc bà để lại. Đó là đem bán đấu giá khoảng 300 món nữ trang của bà, để lấy số tiền thu được là khoảng 7 triệu đô la đem tặng cho Viện Pasteur Paris, Pháp Quốc. Trong số các món nữ trang này, có một cái nhẫn kim cương trên 31 carat. Một cái vòng đeo tay hình con báo cũng nạm kim cương, và nhiều món nữ trang độc đáo khác. Ai đọc lịch sử Âu Châu và Anh Quốc vào mấy năm trước Thế chiến thứ hai cũng đều biết rằng nữ công tước Windsor, tên thật là Betsy Spencer Simpson, là người đã làm cho vua Edward thứ 8 của Anh Quốc phải rời bỏ ngai vàng vào năm 1936. Và nhường ngôi cho em trai là vua George Đệ Lục, tức là cha của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, hiện nay đang là nữ hoàng của Anh Quốc. Lịch sử ghi chép rằng Edward thứ 8 lên ngôi vào giữa lúc Anh Quốc đang là một đế quốc giàu mạnh nhất thế giới. Nhưng người yêu của nhà vua là nữ công tước Windsor, là một người đàn bà đã có chồng và đã ly dị. Nếu muốn giữ ngai vàng, thì phải đoạn tuyệt với người yêu. Nếu muốn giữ người yêu, thì phải thoái vị. Rốt cuộc, ông vua si tình đã chọn tình yêu, rời bỏ ngai vàng, và chỉ có thể làm cho người yêu trở thành nữ công tước mà thôi. tạp chí Newsweek đã bình luận như sau. Công tước Windsor đã tặng cho người yêu của mình nhiều món quà rất quý giá để tỏ tình yêu chung thủy. Nhưng có một điều mà ông không thể làm được, đó là làm cho nữ công tước Windsor trở thành hoàng hậu của Anh quốc. Quý vị và các bạn thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng có cả một gánh nặng của quá khứ để vác lấy. Quá khứ ấy có thể là một thất bại. Quá khứ ấy có thể là một đổ vỡ. Quá khứ ấy có thể là tội lỗi. Người đời cũng thường đánh giá con người qua quá khứ của người đó. Quá khứ đeo đuổi bản thân của mỗi người và cũng ảnh hưởng trên cái nhìn, sự phán đoán của người khác. Edward thứ 8 của nước Anh đã có thể tặng rất nhiều quà quý giá cho người yêu, nhưng ông đã không bao giờ có thể xóa bỏ được quá khứ của người yêu để biến người yêu thành nữ hoàng của một nước. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể xóa sạch quá khứ của con người. Ngài tha thứ tội lỗi cho con người và biến con người thành một tạo vật mới. Trong cái nhìn yêu thương của Ngài, chúng ta chỉ xuất hiện trong một hiện tại duy nhất, đó là hiện tại của tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban con một của Ngài, và nhờ người con một ấy, mỗi người chúng ta được phục hồi hoàn toàn trong tước vị là con cái của Ngài. Ước gì tâm tình của chúng ta phải luôn là tâm tình của cảm mến, tri ân và tín thác. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì, dù tội lỗi chúng ta có ngập tràn, dù quá khứ của chúng ta có nặng nề đến đâu, tình yêu của Thiên Chúa vẫn có thể xóa sạch. Và còn niềm vui nào lớn hơn khi chúng ta biết rằng, trong con một của Ngài, Thiên Chúa đã phục hồi chúng ta trong tước vị là con cái của Ngài. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa.
Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.